Chuyện cổ tích, sự tích 12 giáp. Bạn đang nghe bài viết trên download.com.vn. Từ ngày xa xưa, thuở trời, đất còn mới hình thành, mọi việc sắp xếp chưa được ổn định, chốn trần gian còn chưa ngăn nắp. Còn có nhiều sự khác nhau giữa cõi trời và hạ giới, nhất là về thời gian và con người. Nghe nói rằng một ngày trên cõi trời dài bằng 100 ngày dưới hạ giới và người ở cõi trời là tiên, khác với người thường ở trần gian. Do vậy Ngọc Hoàng Thượng Đế đã phải bận tâm sắp xếp để tổ chức loài người được hoàn chỉnh. Một trong những điều phải sắp xếp đó là định tuổi, định số mạng con người. Ngọc Hoàng cho rằng, con người tuy đông, sinh ra vào ngày giờ, nơi chốn khác nhau nhưng tựu chung lại chủ yếu là chỉ cầm tinh có thu tu 12 con giáp tiêu biểu, hiện có ở cõi trần. Trần gian có muôn loài vật, vậy lấy tiêu chuẩn nào để chọn trong số đó những con vật tiêu biểu, đặc trưng và thứ tự 12 con giáp như thế nào? Theo Ngọc Hoàng thì một khi con vật nào đó đã được chọn để loài người ẩn vào đó thì sẽ cố định suốt từ đời này sang đời khác ở thế gian. Để thực hiện ý định, Ngọc Hoàng đã họp cùng các quần thần suốt trong nhiều ngày và cuối cùng đã đi tới một quyết định. Sẽ triệu tập các loài vật ở thế gian về thiên đình để tuyển chọn những con tiêu biểu nhất. Thế nhưng nếu triệu tập hết thì đất đâu mà chứa. Do vậy cách tốt nhất là phải có những điều kiện riêng. Điều kiện đó là, kể từ lúc có thông báo, hễ con vật nào về thiên đình trước sẽ được chọn là con đầu đàn, rồi từ con vật này sẽ chọn con tiếp theo, theo một nguyên tắc. Con thứ nhất được quyền giới thiệu con thứ hai được quyền giới thiệu con thứ ba và cứ theo trình tự mà tuyển chọn cho đến khi đủ thứ tự 12 con giáp thì thôi. Lệnh vừa ban ra thì đã nghe từ trong mây vang lên tiếng kêu the thé của một loài vật nhỏ con nhưng lại rất tinh khôn, đó là con chuột. Số là lúc ấy, chuột đang vui chơi gần chốn thiên đình thì nghe trộm được lệnh trước đã không bỏ lỡ dịp may liền lên tiếng và có mặt sớm nhất. Giữ đúng lời hứa, Ngọc Hoàng bảo với chuột, nhà ngươi về truyền giao lại cho một người bạn thân thiết nào đó của ngươi, coi như con vật đó là con thứ hai trong danh sách và từ con thứ hai đó sẽ được quyền chọn con thứ ba cho đến kết thúc đủ 12 con vật thì thôi, con nào đã được mời rồi thì sẽ tự động về đây vào ngày đầu xuân của trần gian để ta chỉ dạy. Chuột ta hí hưởng ra về cố moi óc xem có người bạn nào thân. Đủ tin cậy để giới thiệu với Ngọc Hoàng không? Nghĩ mãi nó mới chợt nhớ đến mèo. Thời ấy, giữa chuột và mèo sống hòa thuận như bạn bè. Khi được biết hảo ý của người bạn nhỏ, chú mèo láu lỉnh đã kêu toáng lên thích thú. Sau đó mèo được chuột dặn thêm rằng, anh chọn ngay một người bạn nào đó mà anh cho là đủ tư cách nhất rồi mời anh ta. Nhân đó cũng báo cho anh ta chuẩn bị mời người khác nữa. Mèo cẩn thận dặn chuột. Tôi có tật hay mê ngủ. Vậy đúng ngày lên thiên đình anh nhớ đánh thức tôi kẻo quên nhé. Rồi mèo đi tìm Châu là người bạn vẫn thường ngày cày ruộng ở gần nhà mèo. Sau khi nghe nói xong Châu gật đầu ngay. Tốt quá, tôi sẽ tìm một người bạn nối khố của tôi là anh Hồ. Anh ấy oai dũng lắm. Vốn là bạn thân lâu năm, Hồ nghe nói rất cảm động trước tình bạn và nghĩa cử cao cả của Châu. Hồ may mắn nói. Tôi có người bạn nhỏ trong rừng rất hiền lành dễ thương. Đó là Thỏ, tôi sẽ mời anh ta. Tất nhiên là Thỏ ta khoái chí vô cùng. Nó liền đi mời ngay một người bạn khá ly kỳ, thường hay lui tới uống nước ở một con sông lớn, đó là Bác Rồng. Rồng là con vật suốt ngày bay lượn trên không và hay qua lại cung của Ngọc Hoàng, nên cũng hay biết chuyện này. Bác Rồng nói, tôi hay tin này từ các tiên nữ nhưng vì chuột được Ngọc Hoàng tin giao nên tôi đang chờ, vừa lúc anh tới báo. Được, tôi rất vui lòng nhận lời và tôi sẽ giới thiệu tiếp một người bạn của tôi. Bạn của Rồng chính là Rắn, một dòng họ Xa. Khi được báo tin, Rắn mừng rơn và đi tin ngay cho anh ngựa là chỗ láng giềng được biết. Ngựa còn khoác lắc. Hèn chi tôi nằm mơ thấy mình được thăng quan. Quả đúng thật. Được, tôi sẽ chọn một người bạn nữa xứng đáng. Và rồi chú Dê, bạn của ngựa đã được giới thiệu vào danh sách. Rồi Dê nhớ ra rằng có một anh bạn thông minh hay ăn trái cây. Đó là chú Khỉ, con vật vẫn tự xưng là Hầu Vương. Rồi anh ta bốc đồng khi được tin. Biết ngay thế nào Ngọc Hoàng cũng sẽ cần đến mình. Số trời đã định rồi. Bốn chân bốn cẳng. Khỉ chạy đi báo cho gà, rồi gà bay đi tìm cho vốn là bạn cùng sống trong nhà với nhau. Thế là đủ số lượng và thứ tự 12 con giáp. Mùa đông cũng vừa hết, ngày xuân đang về, cả 12 con giáp không ai bảo ai tự động cùng tới thiên đình. Chỉ tội nghiệp cho con mèo có bệnh ngủ quên, lại gặp người bạn chuột xảo quyệt, ích kỷ nên tới ngày mà chuột chỉ đi một mình. Trên thiên đình, Ngọc Hoàng điểm danh thấy chỉ có 11 con, ngài nổi giận, còn chuột thì chống chế. Tôi có báo cho mèo nhưng nó quá mê ngủ nên không đi. Ngọc Hoàng phán, được rồi, bỏ mèo ra ta sẽ phái người xuống trần, trên đường đi hễ gặp bất cứ con vật nào thì cho thế chỗ của mèo. Tướng nhà trời nhận lệnh đi ngay, gặp anh heo lúc ấy đang bị những tên đồ tể khiêng đến lò sát sinh. Tướng trời quát, cho nó theo ta về chầu Ngọc Hoàng. Chú heo được đưa tới thiên đình thì lúc này lại đang xảy ra một vấn đề trong việc chia ngôi thứ tự 12 con giáp. Con vật nào sẽ đứng đầu? Nếu căn cứ vào thành tích và vóc dáng thì các con như rồng, cọp, trâu, ngựa phải được chọn. Nhưng để tránh sự cãi cọ lôi thôi, Ngọc Hoàng phán. Ta sẽ mở một cuộc thi do Hằng Nga làm giám khảo. Tất cả các ngươi hãy chạy thi từ đây đến cung quảng. Nếu con nào đến đích trước sẽ được đứng đầu bảng. Các con đứng sau theo thứ tự mà phân ngôi. Cuộc thi diễn ra vô cùng hào hứng. Các con cọp, ngựa, trâu ỷ sức mình nên lúc đầu cho qua. Không ngờ những con vật nhỏ đã cố gắng vượt lên, chỉ có trâu là vẫn giữ được vị trí hàng đầu. Khi về gần tới mức không ngờ chú chuột danh mãnh đã nhảy lên ngồi trên lưng trâu từ hồi nào. Liền nhảy phóc xuống và phóng nhanh qua lằn mức đến, giành vé đầu tiên. Trâu hậm hực phản đối nhưng đành thua vì điều lệ không ghi rõ phương thức cụ thể. Vừa lúc đó mèo xuất hiện và khiếu nại. Tôi có tên trong danh sách, tại sao không được dự thi? Ngọc Hoàng từ chối, nhưng Hằng Nga tâu. Thưa Ngọc Hoàng, để được lòng cả hai thần nghĩ nên nhận mèo. Bên cung quảng hiện thiếu một người canh giữ nên thần muốn xin. Ngọc Hoàng hiểu ý gật đầu. Được, ta chấp nhận để khanh tự chọn lấy một con trong số này về giữ cung quảng. Thấy thỏ trắng dễ thương nên Hằng Nga liền chọn thỏ. Thế là danh sách bị khuyết và mèo dĩ nhiên được đặt cách tuyển vào cho đủ số lượng và thứ tự 12 con giáp theo. Chuột, trâu, cọp, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó và cuối cùng là heo. Tuy nhiên hiện nay, có một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, thì trong 12 con giáp không có mèo mà thay vào đó là thỏ.